là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Chương trình sẽ giới thiệu tấm gương nữ chủ tịch Hội nông dân xã Báo Đáp hết lòng vì công tác hội. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái vừa ký quyết định thưởng công trình phúc lợi cho 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới thuộc xã đặc biệt khó khăn và 24 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Văn Yên. Cụ thể, các thôn đạt chuẩn nông thôn mới gồm thôn Trung Tâm, xã Nà Hầu, thôn Làng Trạng, thôn Thượng Sơn và thôn Khe Dẹt, xã Phong Dụ Thượng, được thưởng công trình phúc lợi trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, 24 thôn của huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được thưởng công trình phúc lợi trị giá 150 triệu đồng. Huyện Văn Yên đề ra mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024. Qua đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã vào cuộc tranh thủ tối đa mọi nguồn lực để đạt được mục tiêu đề ra.
Bám sát chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc giao chỉ tiêu thanh tra kiểm tra doanh nghiệp nhằm chống thất thu cho ngân sách nhà nước, bước vào năm 2024, Cục Thuế Yên Bái đã chỉ đạo các phòng chức năng, chi cục thuế các địa phương triển khai các nhiệm vụ giải pháp trong công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách, trong đó tập trung vào các ngành lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, kê khai không đủ thuế, có dư địa thu lớn, đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Năm 2023, ngành thuế cũng đã tiến hành 27 cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp, tổng số tiền xử lý sau thanh tra là trên 43 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đẩy mạnh hoạt động giám sát hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở cơ quan thuế. Năm 2023, đã thực hiện kiểm tra trên 2.100 lượt hồ sơ khai thuế, trong đó điều chỉnh 52 hồ sơ, với số thuế đã điều chỉnh là gần 37 tỷ đồng.
Nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2024. Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái đã đến kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán rượu và thực phẩm trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh đã kiểm tra hoạt động sản xuất rượu tại hợp tác xã rượu Mộc Yên Hưng tại tổ 10 thị trấn Yên Bình, một số cơ sở sản xuất giò chả, cơ sở kinh doanh buôn bán hoa quả tại thành phố Yên Bái. Qua đợt kiểm tra cho thấy các cơ sở này đều có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, điều kiện trang thiết bị dụng cụ sản xuất, sơ chế, chế biến cơ bản đảm bảo vệ sinh, cách bố trí sắp xếp trưng bày các mặt hàng theo đúng quy định, các mặt hàng bày bán đều có nhãn mác nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên, trước nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm do nhu cầu của người dân tăng cao vào dịp Tết, bên cạnh việc thanh kiểm tra, đoàn liên ngành của tỉnh cũng đã kết hợp tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức và ý thức cho các chủ cửa hàng trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp cuối năm.
Đến nay, toàn tỉnh có 570 mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Thông qua đó, đã phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thế trận an ninh nhân dân. Đối thoại, hòa giải, xử lý những vụ việc phức tạp tại cơ sở, phát hiện và ngăn chặn kịp thời, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững tình hình an ninh trật tự. Những mô hình được địa phương xây dựng thực hiện đạt kết quả cao, gồm khu dân cư, dòng họ, chi đoàn tự quản về an ninh trật tự, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội, xây dựng tổ hòa giải tại thôn xóm, tổ dân phố, mô hình móc khóa an ninh, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, khu dân cư.
Để đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu. Theo dự báo, nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán 2024 của người dân tăng khoảng 10 đến 15% so với ngày thường. Các doanh nghiệp phân phối thiết yếu trên địa bàn tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình thị trường, dự báo khả năng tiêu dùng của người dân và có phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thị trường với giá hợp lý, chất lượng, đảm bảo và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tính đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 96 chợ truyền thống, 1 trung tâm thương mại, 1 siêu thị, 25 cửa hàng Vinmart, 160 cửa hàng tiện lợi, tiện ích đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.
Tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nên năm 2023 tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên đã giảm đáng kể. Cùng với việc công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trong năm, các cơ quan chức năng của huyện cũng hướng dẫn các xã ký quy chế phối hợp về quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại vùng giáp danh, tổ chức vận động tuyên truyền người dân và tổ bảo vệ rừng tự nhổ bỏ khoảng 40 hectare các loại cây trồng xâm lấn đất rừng. Qua việc thực hiện đã làm giảm tình trạng phá rừng, xâm lấn rừng. Đặc biệt, toàn huyện đã phát hiện xử lý 32 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 12 vụ so với năm 2022, xử phạt hành chính 30 vụ với tổng số tiền trên 156 triệu đồng, đã khởi tố hình sự 2 vụ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên Quốc hội thông qua tới hai dự án luật được đánh giá rất quan trọng và phức tạp. Tại một kỳ họp bất thường, điều đó thấy rõ khi tính từ đầu khóa 15 đến nay, Quốc hội đã tiến hành 5 kỳ bất thường bên cạnh 6 kỳ họp thường xuyên và giống như 4 lần trước. Tính chất kỳ họp bất thường lần thứ 5 tiếp tục có những điều đặc biệt cả về quy trình, thủ tục và nội dung quyết sách nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là bước tiếp nối kết quả giám sát tối cao về chuyên đề của Quốc hội tại kỳ họp trước, khẳng định tinh thần trách nhiệm đi đến cùng vấn đề giám sát, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ. Chỉ với 3,5 ngày làm việc trong thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã cận kề, song các quyết sách của Quốc hội không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ, mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài. Trên tinh thần lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển, Quốc hội khóa 15 tiếp tục thể hiện thông điệp nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích của nhân dân, góp phần đáp ứng mục tiêu vì sự phát triển nhanh bền vững của đất nước. Theo đánh giá của Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã triển khai quyết liệt toàn diện từ công tác phát hiện xử lý đến phòng ngừa tham nhũng và tiêu cực. Với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, các địa phương đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong những lĩnh vực khó, phức tạp, những vụ việc tồn đọng kéo dài, tập trung chỉ đạo tăng cường đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng, đảng viên sai phạm. Trong đó, các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã tiến hành 212 cuộc kiểm tra giám sát. Những kết quả trên khẳng định sự chuyển biến rõ nét, bước tiến mới trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở, khắc phục ngày càng hiệu quả tình trạng trên nóng dưới lạnh. Giờ đây trên nóng mà dưới cũng đang nóng. Những kết quả đạt được góp phần tạo bước tiến mới đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, qua đó giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương và củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng. Doanh nghiệp đã có niềm tin tích cực trở lại với kinh tế vĩ mô, kỳ vọng nền kinh tế đã vượt đáy. Do đó, đây được kỳ vọng là thời điểm vàng của cải cách, giải quyết triệt để những vấn đề nội tại của nền kinh tế, cũng như của mô hình phát triển để tạo ra các động lực phát triển mới. Báo cáo vừa được công bố của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân. Về khảo sát tình hình doanh nghiệp cuối năm 2023 cho thấy, đánh giá của doanh nghiệp về triển vọng kinh tế vĩ mô tích cực hơn ở tất cả các mặt. Tại báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình doanh nghiệp, Ban 4 đã đề xuất một số vấn đề giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn vẫn đang tiếp diễn hiện nay. Theo đó, ban này khẳng định niềm tin vào nội lực của doanh nghiệp đã trở lại. Nhưng năm 2024 vẫn là một năm nhiều biến đổi so với bối cảnh toàn cầu còn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng không nhỏ tới nội tại quốc gia, trong khi nội lực của doanh nghiệp đã bị bào mòn. Do đó, sự quyết liệt kịp thời phải liên tục được duy trì, lan tỏa từ Thủ tướng, Chính phủ đến các bộ ngành, cấp cơ sở nhằm tiếp tục đồng hành hiệu quả, trợ lực, vun đắp niềm tin để người dân và doanh nghiệp vượt khó. Cao tốc và trạm dừng nghỉ lẽ ra phải đồng bộ, cao tốc đưa vào sử dụng thì trạm dừng cũng sẵn sàng đón xe, đón khách vào nghỉ ngơi sau một chặng đường dài di chuyển. Thế nhưng mấy năm nay, trong khi cao tốc chạy khá nhanh thì trạm dừng vẫn ì ạch. Vấn đề cao tốc thiếu trạm dừng đã được nói đến lâu nay, nhưng đến lúc này, việc trạm dừng vẫn ì ạch đuổi theo cao tốc có nguyên nhân mang tính lịch sử. Theo kế hoạch, năm 2024 sẽ có 14 dự án cao tốc được khởi công, chưa kể nhiều dự án giao thông trọng điểm khác cũng đã được phê duyệt, kéo theo nhu cầu trạm dừng càng trở nên bức thiết. Nhìn lại hiện trạng cao tốc cũ khiến trạm dừng, cao tốc mới đưa vào sử dụng cũng thiếu trạm dừng, cao tốc sắp khởi công cần trạm dừng. Có thể nói hệ thống cao tốc trên cả nước đang nợ gánh nặng trạm dừng rất lớn, nhưng nói trên đây là vấn đề liên quan mật thiết đến an toàn tính mạng của người dân. Chính vì thế, điều quan trọng nhất lúc này là làm sao để đẩy nhanh quy trình thủ tục để trả nợ, tạm dừng cho các cao tốc đã đưa vào khai thác và đồng bộ cao tốc, trạm dừng cho các dự án sắp tới một cách nhanh nhất, thần tốc nhất.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lãi suất tăng cao và nhiều chương trình hỗ trợ ảnh hưởng do COVID-19 kết thúc là những nguyên nhân chính khiến làn sóng doanh nghiệp phá sản diễn ra trên quy mô toàn cầu. Cơn sóng dữ này dự kiến tiếp tục lan rộng và kéo theo những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế thế giới. Theo kết quả khảo sát, số doanh nghiệp phá sản ở Nhật Bản trong năm 2023 tăng 35,2% so với năm 2022, lên 8.690 doanh nghiệp, chạm mức cao nhất trong 4 năm qua. Mây đen phá sản cũng bao trùm khu vực châu Âu. Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức công bố số liệu ước tính cho thấy có tới 18.100 công ty ở Đức nộp đơn xin phá sản trong năm 2023, tăng 23,5% so với mức năm 2022. Trong khi đó, hơn 55.000 doanh nghiệp ở Pháp phải đóng cửa, đánh dấu mức cao kỷ lục về số công ty phải dừng hoạt động kể từ năm 2017. Khoảng 10.000 công ty ở Thụy Sĩ cũng bị giải thể trong năm 2023, đặc biệt tình trạng phá sản do nợ nần ngày càng tăng. Số liệu từ các văn phòng thống kê quốc gia cho thấy làn sóng phá sản trên thế giới đang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua. Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cũng cho biết tại một số quốc gia thành viên, tỷ lệ phá sản đã vượt mức xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009. Các lĩnh vực có nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động nhất là khách sạn, vận tải và bán lẻ. Giới phân tích cho rằng các chương trình hỗ trợ giai đoạn COVID-19 kết thúc là nguyên nhân hàng đầu khiến làn sóng dữ này lan rộng. Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, chỉ tính riêng trong năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, các chính phủ đã chi tới hơn 10.000 tỷ đô hỗ trợ các doanh nghiệp và gia đình. Vì vậy, khi hầu hết các gói hỗ trợ đã kết thúc, những khuyết điểm và yếu kém trước đó của doanh nghiệp ngày càng bộc lộ rõ hơn, dẫn đến tình trạng phá sản hàng loạt. Đáng lo ngại, làn sóng phá sản được dự báo sẽ tiếp diễn trong năm 2024 do nhiều công ty đến kỳ đáo hạn nợ với mức lãi suất cao hơn. Làn sóng doanh nghiệp phá sản có thể gây ra những hệ quả lâu dài đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế và thị trường việc làm toàn cầu những năm tới. Tuy nhiên, giới phân tích kỳ vọng mức đỉnh của số vụ doanh nghiệp phá sản sẽ không cao như các cuộc khủng hoảng trước đây do nhiều chính phủ tiếp tục duy trì các biện pháp trợ cấp năng lượng và kích thích tăng trưởng kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với công tác hội từ năm 2016 bằng kiến thức, sự năng động và lòng nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, chị Ngô Thị Thúy Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bao Đáp, huyện Trấn Yên đã có những đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của Hội Nông dân xã trong việc giúp hội viên xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu, đóng góp sức người sức của vào xây dựng xã Bao Đáp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nữ Chủ tịch Hội Nông dân hết lòng cùng công tác hội.
Năm 2023, chị Ngô Thị Thúy Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bao Đáp vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Dương là một trong 25 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phần thưởng đó ghi nhận những nỗ lực đóng góp của chị và kết quả chung của tổ chức hội. Với vai trò là Chủ tịch hội khi tuổi đời còn khá trẻ, mới ngoài 30 tuổi, chị Vân tự nhận thấy mình đã học hỏi và trưởng thành và tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi được làm việc và gắn bó với những hội viên Hội Nông dân chất phác, cần cù và rất sáng tạo. Với phương châm làm việc gần gũi gắn bó, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của hội viên và bà con nông dân, trong đó điều làm chị Vân quan tâm nhất là tìm mọi giải pháp để giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Hàng năm, căn cứ vào nghị quyết định hướng nhiệm vụ của các cấp trên và cấp ủy chính quyền địa phương, chị đã dành thời gian nghiên cứu cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ để triển khai đến các chi hội, vận động tuyên truyền hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất. Trọng tâm và những cây con, sản phẩm mà địa phương có thế mạnh, chị Vân cho biết.
Trong vai trò tổ chức hội nông dân thì chúng tôi thấy rằng là hội viên nông dân thì cần phải tập trung vào việc phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đây cũng là một trong những phong trào trọng tâm của hội. Và qua việc xác định đó thì chúng tôi thấy rằng là đối với hội viên nông dân thì phải có định hướng. Xem là trồng cây gì, nuôi con gì và phát triển như thế nào để đảm bảo về việc sản xuất kinh tế hộ gia đình. Thì thông qua các kênh của các tổ chức hội cũng như là các chính sách của Đảng và Nhà nước thì chúng tôi cũng tuyên truyền hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ở đây thì đối với xã Bao Đáp thì chúng tôi trọng tâm tuyên truyền bà con nông dân là chuyển đổi cơ cấu sang trồng dâu nuôi tằm.
Là hội viên gắn bó với tổ chức hội nông dân hơn 30 năm, ông Lê Thanh Thủy, thôn Đình Xây, những năm gần đây có cuộc sống khá giả nhờ trồng dâu nuôi tằm.
Đặc biệt là năm 2023 vừa qua là một năm thắng lợi đối với gia đình ông Thủy. Thời tiết thuận lợi, cây dâu phát triển tốt, con tằm giống phát triển khỏe mạnh, kén tằm lại được giá. Có thời điểm ông Thủy thu mua kén tằm và xuất bán cho doanh nghiệp với giá trên 200 ngàn đồng mỗi kg. Căn nhà mới xây chính là thành quả cho một năm của vợ chồng ông Thủy nỗ lực hết mình và càng minh chứng hơn cho sự lựa chọn nghề trồng dâu nuôi tằm để gắn bó. Ông Thủy cho biết thêm.
Cái vụ tằm năm 2023 ấy, phải nói là một năm cực kỳ thắng lợi cho cả tất cả bà con và tất cả những người mà mình nói là trồng dâu và nuôi tằm. Cái thắng lợi ở đây thứ nhất là về giá cả, là giá cũng chưa năm nào là giá cả đã lên được một cái mức giá nó rất ổn định mà nó rất là cao như năm nay. Đấy, cái thứ hai nữa là cái vấn đề về bao tiêu sản phẩm, về cái đầu ra là cũng rất là thuận lợi. Hiện tại là chúng tôi là và bà con nhân dân là có thể bán tại địa phương, không cần phải đem đi đâu nữa. Đấy là những cái nó rất là thuận lợi cho người dân của cái vụ tằm của năm 2023.
Nhờ tuyên truyền vận động, đặc biệt là sự chia sẻ trực tiếp cởi mở của nữ chủ tịch hội nông dân đã giúp vợ chồng ông nâng cao kiến thức. Ngoài hỗ trợ về giống, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do hội nông dân xã tổ chức, ông Thủy còn tiếp cận với các dự án đề tài khoa học như sử dụng chế phẩm IMO để ủ phân hữu cơ cho tằm, kỹ thuật nuôi tằm giống trong phòng lạnh. Ông Thủy đã liên kết với các hộ dân trong và ngoài xã xây dựng chuỗi liên kết, cung cấp tằm giống chất lượng và bao tiêu sản phẩm kén tằm cho bà con. Nhờ đó đã làm tốt hơn và góp phần đưa nghề trồng dâu nuôi tằm ở địa phương phát triển theo hướng bền vững. Nói về nữ chủ tịch hội nông dân, ông Thủy cho biết thêm.
Nói về chị Vân thì cũng là một người công tác ở hội nông dân của xã Bá Đáp. Thực tế là chị Vân chị làm rất tốt về trong vấn đề là cùng đồng hành với bà con để phát triển về cây trồng, mà chị rất sát thực với bà con. Thỉnh thoảng chị vẫn xuống, các chị đi thực tế xuống kiểm tra đồng ruộng và cũng là nhắc nhở bà con về trong cái tầm, cái hướng sản xuất và cái cách thức làm.
Là một xã thuần nông, đời sống của hội viên chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Do đó, việc lựa chọn cây gì, con gì, chăm sóc như thế nào để có hiệu quả là điều mà chị Vân cũng như tổ chức hội quan tâm. Phương pháp thực hiện của Chủ tịch Vân là gắn cầm tay chỉ việc, tổ chức các hội thảo đầu bờ với việc khuyến khích các hộ dân mở rộng các ngành nghề dịch vụ, lấy khoa học kỹ thuật làm đòn bẩy để đưa năng suất chất lượng sản phẩm lên cao, chị Vân cho biết thêm.
Qua tìm hiểu cái tâm tư nguyện vọng cũng như là cái mà đáp ứng về khoa học kỹ thuật thì chúng tôi cũng kết nối với các nhà khoa học như là bên khuyến nông viên cơ sở hay là phòng nông nghiệp của huyện hoặc là của tỉnh, thì các bác cũng về trao đổi kỹ thuật và cho tập huấn hội thảo đầu bờ, hội viên phấn khởi, sau đó thì cũng áp dụng.
Danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện là phần thưởng cho những cố gắng của gia đình chị Đặng Thị Hải Lý, xã Bá Đáp. Từ một người phụ nữ chỉ quen với đồng áng, chị Lý đã vươn lên làm chủ cơ sở ươm quế giống với quy mô trên 150 vạn cây, đồng thời cung cấp phân bón, thức ăn chăn nuôi cho người dân ở địa phương. Mỗi năm cũng mang về thu nhập gần 400 triệu đồng. Động lực để chị Lý thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế, mạnh dạn đứng lên đầu tư, thử sức với những lĩnh vực chính là sự động viên sát sao từ nữ chủ tịch hội nông dân, chị Lý cho biết.
Chúng tôi là hội viên hội nông dân thì chị Vân là chủ tịch hội nông dân, chị rất quan tâm và sát sao đến chị em trong hội viên. Và tôi rất khâm phục chị Vân, là chị rất yêu thú rồi là quan tâm chị em này, sát sao đến chị em mà tham quan mô hình đấy, chia sẻ những kỹ thuật, những cách làm để hướng dẫn cho chị em trong hội để có những đạt được những kết quả tốt trong nông nghiệp.
Kinh tế của hội viên đi lên, chị Vân lại quan tâm đến việc làm sao để phát triển, phát huy vai trò và sự đóng góp của hội viên, hội nông dân với địa phương. Gắn với các mục tiêu đưa Xã Bá Đáp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hội nông dân lựa chọn các phần việc gắn với hội viên để tham gia thực hiện. Các phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa được hội viên nông dân hưởng ứng nhiệt tình. 100% các tuyến đường giao thông trong thôn được bê tông hóa. Hội viên nông dân trong xã đã hiến 1.500 m², đóng góp 135 ngày công để xây dựng các công trình công cộng. Gia đình hội viên chủ động chỉnh trang khuôn viên nhà cửa xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Minh Tâm, thôn phố Ngòi Hóp cho biết.
Trước kia chỉ có 39 hội viên, nhưng bây giờ năm 2023 đã phát triển lên được 98 hội viên, trên 150 hộ. Thế qua quá trình phát triển vận động là làm xây dựng nông thôn mới, về việc đóng góp xây dựng của bà con nhân dân thì nói chung là kết hợp với ban mặt trận cùng với lại chi bộ là làm những cái việc vận động bà con nhân dân là hết sức ủng hộ, đóng góp xây dựng hội trường khang trang, đường làng ngõ xóm nói chung là sạch sẽ. Phân công như chi bộ đã phân công là chi hội nông dân này, phụ nữ này, cựu chiến binh này, mỗi người phụ trách một cái mảng, nghĩa là đường để xanh sạch đẹp.
Năm 2023, xã Bá Đáp về đích nông thôn mới kiểu mẫu, hòa chung niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, có niềm hân hoan của hội viên Hội Nông dân nói chung và nữ chủ tịch hội Ngô Thị Thúy Vân. Đó là động lực để chị Thúy Vân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sáng tạo trong cách làm cùng tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động, đồng hành cùng hội viên vươn lên làm giàu, xứng đáng với niềm tin yêu của chính quyền và nhân dân.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, không khí mùa xuân cũng đang dần lan tỏa khắp nơi. Trên các con đường của thành phố Yên Bái, những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm cần mẫn ngày đêm làm sạch cho những khu phố con đường. Chính những công việc thầm lặng ấy của họ đã và đang góp phần để từng tuyến đường góc phố trên địa bàn thành phố Yên Bái trở nên sạch đẹp khang trang hơn và để phục vụ người dân đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi. Có mặt từ sớm tại khu vực công viên trên tuyến đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, chị Phan Hồng Trường, đội quản lý cây xanh công viên, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Yên Bái cùng các đồng nghiệp đang tất bật trồng và chăm sóc hoa cây cảnh để làm đẹp cảnh quan phố phường cho dịp Tết sắp đến. Gần 30 năm gắn bó với nghề, chị Phan Hồng Trường được chứng kiến nhiều sự đổi thay của đường phố Yên Bái và thấy vinh dự hơn bởi trong từng sự đổi thay đó có đóng góp của chị và các đồng nghiệp. Chị Phan Hồng Trường, đội phó đội quản lý cây xanh công viên, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Yên Bái chia sẻ.
Tôi làm công việc này năm nay là 26 năm, làm trong nghề. Làm trong công việc này thì chúng tôi là cũng rất yêu nghề và cũng không có cái gì gọi là khó khăn vất vả lắm, vì là nó cũng phù hợp với lại sức khỏe, điều kiện của chúng tôi. Dân ở trong phố người ta cũng khen mình là có những bàn tay khéo léo để làm cho thành phố xanh sạch đẹp. Đấy cũng là cái động lực lớn để cho tất cả anh em công nhân chúng tôi trong công ty môi trường đô thị và cũng như là nói chung là đội cây xanh của chúng tôi để có cái động lực góp phần nhỏ bé của mình vào để trong cái công cuộc làm cho thành phố Yên Bái xanh sạch đẹp hơn.
Do đặc thù công việc, đặc biệt là bộ phận chăm sóc cảnh quan, cây xanh luôn cần sự khéo léo và tỉ mỉ, nên đa phần lực lượng đều là nữ. Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, hàng ngày dưới đôi bàn tay khéo léo của các công nhân đội quản lý cây xanh công viên, những hàng cây thảm cỏ, bồn hoa trải khắp các công viên, khu đô thị, các tuyến đường trung tâm thành phố Yên Bái luôn được chăm chút cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt. Thành phố cho dù hiện đại đến đâu cũng không thể thiếu vắng cây xanh, lá phổi của đô thị, góp phần mang lại không gian thư giãn cần thiết cho người dân. Để thành phố luôn xanh, sạch đẹp thì không chỉ bảo đảm vệ sinh môi trường mà còn phải quan tâm đầu tư điện chiếu sáng công cộng. Để phục vụ cho dịp Tết sắp tới, Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Yên Bái sẽ sửa chữa, thay thế điện chiếu sáng, đảm bảo vận hành 100% công suất điện chiếu sáng từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2. Tháo bỏ hơn 20 cột hoa cần vươn đã xuống cấp tại một số tuyến đường, sửa chữa và thay thế toàn bộ hệ thống đèn trang trí, tạo không khí và cảnh quan trên các tuyến đường của thành phố Yên Bái. Chị Đinh Thị Bắc, đội quản lý cây xanh công viên, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Yên Bái nói.
Chúng tôi thì cũng đang tăng cường để làm nhiều hơn để đón cái Tết sắp tới cho nó thuận lợi và vui vẻ.
Còn với chị Nguyễn Thị Thơm, hơn 20 năm gắn bó với nghề, chị hiểu về từng con đường, ngõ xóm. Đều đặn mỗi ngày, công việc của chị Thơm bắt đầu từ 3 giờ 30 sáng và có những thời điểm kết thúc lúc tối muộn. Ngày nắng cũng như ngày mưa, chị và các đồng nghiệp luôn cẩn mẫn với công việc thu gom rác thải, làm sạch mọi tuyến đường. Đối với chị Thơm, ngoài việc luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao, không để xảy ra tình trạng rác ứ đọng, thì có lẽ niềm vui chính là sau những ngày làm việc vất vả, là tuyến phố trở nên xanh, sạch, đẹp hơn. Chị Nguyễn Thị Thơm, đội vệ sinh 1 công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái cho biết.
Tôi ra làm thì cũng là vất vả, nhưng mà vì công việc mình yêu nghề, yêu ngành thì tôi thấy cũng không có gì là khó cho bản thân và cũng để làm xanh sạch đường phố. Tôi muốn là mọi người đều có ý thức để cho đường phố xanh sạch đẹp hơn.
Với những công nhân vệ sinh môi trường, vất vả nhất có lẽ là dịp cuối năm và những ngày lễ Tết. Trong dòng người du xuân sắm Tết, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm góp công sức giữ gìn cho các tuyến phố sạch sẽ hơn. Sau khi được thu gom ở các khu dân cư, rác sẽ được tập kết và chờ đến trạm trung chuyển. Nơi đây có một hệ thống xử lý chất thải và mùi hôi khép kín. Nước thải trong quá trình ép được khử trùng và hút lên đưa đến nơi xử lý. Theo tính toán của đơn vị vệ sinh môi trường, những ngày cuối năm và cận Tết, rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố Yên Bái thường tăng khoảng 50% so với ngày thường. Nguy cơ ùn ứ rác là rất cao nếu không có những phương án vận chuyển, xử lý từ sớm. Chị Nguyễn Thị Mùi, đội vệ sinh 1 công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành, Yên Bái nói.
Công việc của chúng tôi thì trong ngày nắng thì chúng tôi cũng thuận lợi hơn một chút. Tại vì quét rác thì các thứ nó cũng nhanh hơn một chút, và mùa mưa thì nó vất vả hơn, thì đi buổi tối thì nó cũng có cái giao thông ấy, thì nó cũng hơi khó khăn. Vì nghề thì chúng tôi cũng phải chịu khó và cố gắng để vượt qua.
Yên Bái đang trong những ngày vào xuân, những con đường, con phố cũng trở nên đẹp hơn bao giờ. Thế nhưng để có hình ảnh ấy, không thể không nhắc đến sự đóng góp lặng lẽ của những công nhân vệ sinh môi trường. Công việc mặc dù vất vả là vậy, nhưng họ vẫn luôn cảm thấy vui vẻ, quý trọng và tự hào về công việc của mình. Sinh thời, Bác Hồ từng nói, công việc nào có ích cho đồng bào, có ích cho xã hội, đều vẻ vang, không có việc nào sang, việc nào hèn. Chính bởi vậy, với những người công nhân vệ sinh môi trường, mỗi ngày làm việc luôn là một ngày đầy ý nghĩa. Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabay, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wave và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wave Blade số Wave RSX, Fortuner, Vision, Les, Abelis, Explorer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.